ta đang có mặt tại Pháp Viện Nhật Quang, thành phố Sài Gòn. Và đề tài buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là càng mong muốn thì càng
bất an và lạc mất hạnh phúc. Ở đây có bao nhiêu vị đã tham dự khóa thiền từ 7 ngày cho tới 10 ngày giơ tay lên? Ít quá vậy. Rồi cảm ơn các vị. Và các vị còn lại xin hãy ban tặng cho mình một món quà xứng đáng cho một năm lao động vất vả, đó là được dự một khóa thiền ít nhất là 10 ngày. Để chúng ta có được một trải nghiệm rất là đặc biệt, đó là được sống những ngày tháng, những thời khắc không suy nghĩ hoặc là rất ít suy nghĩ. Dĩ nhiên suy nghĩ là cần thiết, nhưng hầu hết những suy nghĩ của chúng ta là dư thừa. Và cái sự dư thừa đó nó lấy đi rất nhiều năng lượng của chúng ta. Và càng suy nghĩ là càng rối bời, càng chìm sâu vào hôn mê. Cho nên chúng ta phải tập cho mình một thói quen ít suy nghĩ, cần suy nghĩ mới suy nghĩ. Mà suy nghĩ là nghĩ tới nơi, tới chốn, nghĩ những điều cần thiết. Ở trong thiền tập á, Đức Phật cũng khuyến khích chúng ta nên suy nghĩ ở những đề tài cần thiết, gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy có nghĩa là bạn được tư duy, nhưng mà tư duy những đề tài thật sự cần thiết. Thì trong thiền tập, những đề tài mà chúng ta tư duy á, nó phải có tính chất nuôi dưỡng chánh niệm, nuôi dưỡng sự tỉnh thức, hoặc nói chung là tư duy những điều mà nó nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, nuôi dưỡng mục đích đạt được hạnh phúc của chúng ta. Chứ chúng ta không tư duy những điều tiêu cực, những điều có tính chất ảnh hưởng hư hại đến tâm hồn, chúng ta không tư duy những điều vớ vẩn không cần thiết, cao siêu không sử dụng được, chúng ta không tư duy những điều không có liên quan tới sự bình an và hạnh phúc trong tâm hồn của chúng ta. Cái đó là một phần của chánh tư duy. Quý vị có nghe rõ không? Âm thanh nó hơi vang vang, cố gắng ha, nghe mà không tư duy. Và chánh tư duy của đạo Phật, âm thanh bây giờ được rồi đó, chánh tư duy của đạo Phật còn là khi tư duy chúng ta phải biết mình đang tư duy. Thí dụ như tôi đang ngồi đây và tôi đang tư duy, tôi tư duy về đề tài này và tôi muốn tư duy tới đây thì thôi, không tư duy nữa. Muốn tư duy là tư duy, muốn dừng tư duy là dừng tư duy. Trong khi tư duy, tôi không chìm sâu vào dòng tư duy, tôi không bị cuốn vào dòng tư duy. Trong khi tư duy, tôi không có mang theo tâm tham và tâm sân. Tư duy với một cái tâm rộng mở, thuần khiết, cái đó gọi là chánh tư duy, hay gọi là tư duy trên một đề tài đúng đắn và trên một thái độ đúng đắn. Nhưng mà thường chúng ta cũng không hẳn là chúng ta có tư duy, quý vị. Tại vì tư duy nó khác với suy nghĩ. Tư duy là có đề tài hẳn hồi, có đào sâu, có phân tích, có lý luận, có so sánh, có đi tới tận cùng của sự thật. Còn suy nghĩ thường là suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ không cần thiết, suy nghĩ những điều chẳng có liên quan gì tới mình. Thì nội tư duy thôi đó, chúng ta cần phải bỏ bớt, chặt bỏ bớt, giới hạn bớt lại, huống gì những suy nghĩ dư thừa không cần thiết. Vì có đồng ý điều đó không? Vậy thì câu hỏi được đặt ra là nếu không tư duy thì chúng ta sẽ làm gì? Không suy nghĩ thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta sống trong trạng thái không suy nghĩ, không tư duy. Đó là trạng thái nào? Khi chúng ta nâng chén trà lên, đâu có cần tư duy, chúng ta chỉ cần biết ta đang làm cái gì và uống trà. Ngon quá. Uống trà một cách không tư duy, mà nhờ không tư duy mới biết là đang uống trà. Chớ khi uống trà mà có tư duy thì không biết đang uống cái gì. Có phải không? Như khi bài trà ra rất là đẹp đẽ, rất là hấp dẫn, mà tới cái khâu mà uống trà thì uống không được. Dĩ nhiên là uống trà là uống được rồi, nhưng mà không có cảm nhận được vị của trà. Tại sao? Tại vì bận tư duy. Sao mà bận dữ vậy? Là tại vì quen thôi. Mình huấn luyện mấy chục năm trời là ngồi đâu tư duy đó, đi đâu tư duy đó, làm cái gì cũng tư duy. Mà như đã nói là cũng không hẳn là tư duy, chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Uống trà trong suy nghĩ, ăn cơm trong suy nghĩ, ngắm hoa trong suy nghĩ. Hoa này là hoa gì, từ đâu tới? Mà nhiều khi không phải suy nghĩ về hoa, suy nghĩ về người ở đâu đó, suy nghĩ về dự án, kế hoạch. Cho nên lúc nào chúng ta cũng bị cái quái thú của sự suy nghĩ nó túm lấy. Cái vòi nó rất là dài, rất là chắc, túm lấy chúng ta, làm cho chúng ta không bao giờ sống được với trạng thái không tư duy. Và đến nỗi chúng ta còn hiểu lầm là con người sống là phải tư duy, con người sống là phải suy nghĩ. Không tư duy, không suy nghĩ, chắc chết. Nhưng sự thật là con người hoàn toàn có thể sống mà không cần phải tư duy, không cần phải suy nghĩ. Mà nói cho đúng hơn, trạng thái không tư duy, không suy nghĩ mới là cái trạng thái tốt nhất, là chỉnh thể hài hòa nhất trong tâm lý của con người. Vậy câu hỏi vẫn còn là trạng thái không tư duy, không suy nghĩ là trạng thái gì? Là trạng thái tĩnh lặng, tỉnh thức, chánh niệm, nhận biết. Hay nói dễ hiểu, đơn thuần chỉ là một sự cảm nhận thuần khiết. Uống trà, cảm nhận được vị trà, biết mình đang uống trà, biết vị trà như thế nào, biết trà nóng như thế nào, biết trà thơm như thế nào. Cái biết đó nó không thuộc về tư duy. Tại vì khi bạn tư duy á, là bạn dùng cái kinh nghiệm và kiến thức cũ để nhận xét, để đánh giá một đối tượng, một vấn đề nào đó. Còn cảm nhận trực tiếp á, là bạn dùng cái tâm thuần khiết, trong trẻo, trong giây phút này để hiểu, để cảm nhận lên một đối tượng. Và trong chúng ta ai cũng có khả năng đó. Và Đức Phật nói bắt đầu từ cái chỗ này, bắt đầu từ cái sự luyện tập chánh niệm, nhìn lên mọi thứ với một cái tâm thuần khiết ban đầu, không tư duy nữa, không đem kinh nghiệm kiến thức cũ ra nữa. Với một cái tâm trong trẻo như vậy thì thế nào chúng ta cũng đạt tới trí tuệ, thế nào chúng ta cũng khám phá ra được con người chân thật của mình. Thì cái đó nó cũng khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà ít nhất khi quý vị đến thiền viện, trung tâm thiền, quý vị sẽ có những trải nghiệm cực kỳ đặc biệt. Đó là mình sống những khoảnh khắc, có thể là nó không liên tục, nhưng mà mình được nhắc nhở liên tục. Vừa mới quên đó, mình lại tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tư duy. Nhưng mà nhìn những người bạn đồng tu, họ có những bước chân thiền hành nhẹ nhàng, tĩnh lặng, họ tập trung vào đề mục của họ, nó nhắc cho chúng ta nhớ quay về với thực tại. Mình nhìn những người bạn ngồi rất yên ở một góc phòng, ở một nơi nào đó trong tĩnh lặng, nó nhắc chúng ta nhớ quay về với hiện tại, quay về với chính mình. Nhờ như vậy mà trong suốt 7 ngày hay là 10 ngày nơi trung tâm thiền, chúng ta được rất nhiều lần trải nghiệm qua một cảm giác cực kỳ mới lạ, đó là không phải suy nghĩ mà sống được, không phải lo lắng mà sống được, thậm chí không cần phải mong cầu một cái gì mà vẫn sống được. Chúng ta có thể chia sự mong cầu ra từng nhiều nhóm khác nhau. Có những sự mong cầu lớn lao, tức là những mục tiêu lớn trong cuộc đời. Ví dụ như chúng ta muốn trở thành một bác sĩ, trở thành một người thành đạt, một người có quyền lực, trở thành một triệu phú. Đó là những mong muốn của chúng ta. Hoặc là chúng ta mong muốn trở thành một người hạnh phúc nhất hành tinh này, một người có nhiều trí tuệ và từ bi. Tất cả những cái đó đều là những mong cầu, dù trong đó có những mong cầu chính đáng và không chính đáng. Nhóm thứ hai là những mong muốn, mong cầu về những sinh hoạt cơ bản hàng ngày. Thí dụ như mong cầu là mong cầu công việc trôi chảy, có sức khỏe tốt, khách hàng của mình trung thực, và những bạn trong nhóm làm việc của mình làm việc hết lòng. Rồi mong cầu cho con cái nó học giỏi, học đâu đỗ đó, gia đình thuận hòa vân vân. Đó là những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của con người. Rồi chúng ta chia ra một cái nhóm nhỏ hơn nữa, những mong cầu giản đơn hơn nữa. Đó là những mong cầu như là đừng có kẹt xe, hôm nay trời đừng mưa, đừng có cúp điện bất tử là không có nước xài, gọi điện thoại thì làm ơn nhấc máy đi. Tôi thì cũng có những mong muốn, quý vị, chắc chắn. Nhưng mà cách muốn của tôi, thứ nhất á, là tôi không bao giờ muốn những chuyện tào lao, dư thừa, không cần thiết. Tại vì cái nhu cầu hưởng thụ của mình ít á, thì cái muốn nó sẽ ít theo. Cái thứ hai á, là tôi đã đào luyện bản thân mình từ mấy mươi năm nay rồi, cái sự chấp nhận rất là cao. Trừ trường hợp là tôi đóng vai trò huấn luyện viên, huấn luyện các bạn trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu, hay là huấn luyện các vị xuất gia, hoặc là truyền cảm hứng, hay là hướng dẫn cho các bạn trẻ, thì tôi buộc các bạn phải đi theo những cái muốn của tôi. Mà những cái muốn của tôi là dựa trên nguyên tắc luật lệ. Tôi biết làm cách nào để các bạn tốt hơn, giỏi hơn và vượt qua được những yếu kém của mình, cho nên tôi đặt những cái muốn đó xuống. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những cái muốn của mình. Nghĩa là nếu mình đặt cái muốn đó xuống mà người kia thở không nổi, quá sức người ấy, thì tôi thu cái muốn đó lại. Nếu tôi đặt cái muốn đó xuống mà không giải quyết được vấn đề, cái muốn của tôi không, dù cho nó cần thiết, quan trọng, nhưng nó chưa phù hợp tại thời điểm này, phải ở một thời điểm khác mới có thể thực hiện được, thì tôi cũng đủ can đảm để thu cái muốn đó lại. Và trong khi tôi đặt cái muốn đó xuống, tôi không hoàn toàn lao theo cái muốn đó. Tôi biết rằng chuyện đó có thể thực hiện được hoặc có thể không thực hiện được, phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận cả hai, thì cái muốn đó không làm cho mình khổ. Kế tiếp nữa là trong khi muốn, như tôi đã nói là tôi không lao theo những cái muốn, thay vào đó là tôi giữ cái phần thực tập của mình, giữ cái phần thực tập của mình. Và cái muốn đó có xảy ra hay không, nó không ảnh hưởng đến cái phần thực tập của mình. Tức là tôi có hai cái rễ rất là lớn cắm sâu vào đời sống. Cái rễ thứ nhất đó là không ngừng thực tập, không ngừng phát triển thiền định, luôn luôn dành nhiều thời gian để tu luyện, rút lui, phát triển nội lực, mài mò, đào luyện, nghiên cứu. Và một nửa thời gian còn lại là để sẻ chia, là để nâng đỡ, là để hướng dẫn, là để giảng dạy, là để giúp đời, giúp người. Tôi làm cả hai, đầu tư cho cả hai và đánh giá cao cả hai. Có lúc chú trọng cái phần giảng dạy, giúp đời, giúp người nhiều hơn. Có lúc tôi tập trung vào sự tu luyện nhiều hơn để giữ sự cân bằng. Và lỡ khi mà những kế hoạch dự án của mình nó không có chảy trôi được, nó bất thành, thì tôi không có nao núng, không có nhảy dựng, không có sụp đổ, là tại vì tôi đâu có tập trung hoàn toàn. Tại vì có những lúc cộng đồng sẽ rút hết năng lượng của chúng ta, có những lúc chúng ta sẽ không kiểm soát hết những hạt giống tiêu cực của mình, thì cái việc phục vụ cộng đồng vừa không mang lại lợi ích cho cộng đồng, vừa gây tổn hại cho cộng đồng, mà vừa hủy diệt chính mình. Cho nên tôi nói với anh rằng, anh hãy như tôi đi, cắm hai chiếc rễ vào sự sống. Một chiếc rễ dành cho cộng đồng, dành cho mọi người, một chiếc rễ dành cho chính mình. Mà thật ra khi anh quay về phát triển nội lực, yêu thương chính mình, vượt qua những yếu kém của chính mình, hoàn thiện chính mình, nghĩa là anh đang phục vụ cộng đồng một cách gián tiếp. Và trong khi anh phục vụ cộng đồng, anh cũng đừng quên giữ gìn tâm ý của mình, quản chế ba nghiệp của mình, và luôn luôn điều phục tâm ý của mình. Thì vậy cho nên là khi quý vị trở về với nội tâm của mình đủ, quý vị trải nghiệm những giây phút thư giãn, an tịnh, khi mình bước đi những bước chân nhẹ nhàng, thư giãn, chúng ta có phương pháp thiền hành. Thiền hành tức là thiền đi. Bình thường có thể chúng ta đi mà không có hạnh phúc. Khi chúng ta đi, có thể đi rất là nhanh, rất là vội vàng. Khi đi, có thể chúng ta đi trong suy nghĩ, đi trong sự mong cầu. Mình đi mà mình muốn đi tới cái điểm mà mình muốn tới rồi, cái đầu mình đã nghĩ tới đó rồi. Thí dụ như mình muốn đi xuống lầu để lấy cái điện thoại, thì trong đầu mình đã nghĩ tới cái điện thoại rồi. Và thậm chí là mình tưởng tượng tới câu chuyện mà mình sắp nói với ai đó. Chứ ít khi nào mình đi mà chỉ có đi thôi. Vậy thì khi chúng ta đến trung tâm thiền, chúng ta buộc phải thực tập theo một lối duy nhất, đó là đi thiền. Đi thiền có nghĩa là trước tiên là đi chậm lại. Đi chậm để thưởng thức bước chân của mình. Đi chỉ có sự thả lỏng, sự cảm nhận, sự thư giãn. Tôi biết tôi đang đi, tôi dở chân phải nè, tôi dở chân trái, tôi thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng các cơ bắp trên gương mặt. Tôi nhìn tới phía trước một ít thôi, không nhìn thẳng, không nhìn qua trái qua phải để đừng phân tâm. Và tôi bắt đầu quay lại, tôi biết tôi cũng đang quay lại, tôi quay qua chiều bên phải. Và tôi lại bắt đầu dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Nếu tôi cảm thấy tâm tôi đã bắt đầu phóng đi, những suy nghĩ, những lo lắng lại tràn về, những mong cầu lại xâm chiếm tâm hồn tôi, cho nên tôi quyết tâm chú ý vào từng động thái cử chỉ của tôi, đó là dở lên, đưa tới và đặt bàn chân xuống. Tức là nếu quý vị thấy mình không cưỡng lại những dòng suy nghĩ, những mong cầu của mình, thì phải tăng tốc bài thực tập lên, khắc nghiệt hơn, nghiêm khắc hơn. Đó là dở lên, biết dở lên, đưa tới, biết đưa tới, đặt xuống, biết đặt bàn chân xuống, thả lỏng vài giây, rồi từ từ dở chân lên, cảm nhận khoảng 1-2 giây, đưa tới, cảm nhận khoảng 1-2 giây, rồi đặt bàn chân xuống, cảm nhận 1-2 giây, rồi cứ tiếp tục như vậy. Đi chỉ có sự cảm nhận, chỉ có sự tập trung, chỉ có sự thư giãn, mà không mong cầu. Ôi dễ chịu quá, ôi thoải mái quá, và bình an quá. Càng đi càng bình an, càng đi càng hạnh phúc. Dĩ nhiên là quý vị không thể đi cái lối này để đi chợ được, không thể vào shopping hay là phi trường với cái lối đi này được. Cho nên chúng ta phải chia ra nhiều loại thiền hành khác nhau. Nếu mình đi vào shopping hay là phi trường thì mình phải đi nhanh, đi với tốc độ vậy, nhưng mà mình vẫn duy trì cái sự nhận biết trong từng bước chân. Tới khi nào không thể chú ý nữa thì thôi, Còn trong một cái không gian thuộc về mình, giống như là trước sân vườn, ở trong sân nhà hay là ở trong phòng của mình, thì mình có thể đi với tốc độ vừa phải như vậy, đi mà có sự thả lỏng và nhận biết. Nhất là khi mình bước lên cầu thang hay là bước xuống cầu thang. Còn nếu lúc đó tâm trí mình nó căng thẳng quá, nó nghĩ quá trời quá đất mà không thể dừng lại được, thì cái bước chân chúng ta cần phải chậm hơn nữa, và sự chuyên chú của chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Lúc bây giờ chúng ta sẽ đi như vậy: dở lên, đưa tới và đặt xuống. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Đó, các vị cứ đi theo cái cách này, chia làm 3 giai đoạn: dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Nếu mà nó vẫn còn suy nghĩ nữa, chia làm 9 giai đoạn. Bắt đầu dở chân lên, dở chân lên xong, dở chân lên và dở chân lên xong, bắt đầu đưa chân tới, đang đưa chân tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Bắt đầu đưa lên, đang đưa lên xong, bắt đầu đưa tới, đang đưa tới xong, bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Dĩ nhiên là quý vị không phải hô cái khẩu hiệu đó trong đầu, mà chúng ta cố tình chia nhỏ ra từng thao tác để dễ chú tâm vào, để đừng suy nghĩ nữa, đừng mong cầu nữa. Kể cả khi quý vị ngồi xuống, ý thức là chuẩn bị ngồi, đang ngồi, ngồi gần xong, ngồi đã xong và ngồi rất đẹp. Đưa tay tới lấy tách trà, đang đưa tới và đưa tới xong, chạm vào tách trà rồi, chuẩn bị đưa lên, đưa lên, đưa lên xong, chuẩn bị lấy tách trà về, đang lấy tách trà về xong, chuẩn bị uống trà, đang uống trà và uống trà. Uống trà xong, để tách trà xuống. Mà nếu cả ngày mình làm như vậy chắc chết hả? Đâu có chết. Chắc mất sở hụi quá ha. Chắc bị chúng chửi quá ha. Chắc bị đuổi việc quá ha. Dĩ nhiên là mình chỉ nên làm chậm như vậy trong không gian thiền tập, trong thiền viện, hoặc là trong không gian nhỏ của mình. Còn khi mà mình bước ra không gian công cộng, không gian mà mọi người không có sẵn sàng thiền tập, mà có thể chọc khuấy hay là phá bỉnh mình bất cứ lúc nào á, thì mình phải thay đổi cái hình thức thực tập cho nó linh hoạt hơn. Nhưng mà cơ bản là liên tục chú tâm vào từng động thái cử chỉ của mình. Thậm chí trong lúc các bạn đang sắc cà rốt rất là nhanh, rất là điều tai, nhưng mình phát hiện ra tâm mình nó phóng đi vèo vèo, những lo lắng, những sợ hãi nó tràn tới, những cái mong muốn nó bắt đầu nó bước ra. Nghĩa là quý vị đang chưa bị trầm cảm loại nặng, loại nhẹ thì có. Quý vị còn có thể ngồi thiền 15 phút nửa giờ được. Quý vị còn thở vào, thở ra, theo dõi hơi thở được. Quý vị còn quan sát được cái tâm giận hờn, cái tâm chống đối của mình và không đồng nhất với nó được. Nghĩa là cơ hội làm chủ phiền não vẫn còn. Thì hãy học cách để mà tốt nghiệp cái chuyện đó đi, trở thành bậc thầy thiện xảo trong việc làm chủ tâm ý đi. Để ngày mai lỡ tâm hồn chúng ta nó có xảy ra biến động gì, một biến cố nào đó, một tai nạn rủi ro nào đó, một cơn bệnh tật như là ung thư chẳng hạn, thì lỡ tâm hồn chúng ta có những biến động gì đó, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để mà níu lấy nó được, giữ gìn nó được, để nó không có rơi xuống một cung bậc quá thấp rồi mắc kẹt ở đó luôn, gọi là trầm cảm. Mắc kẹt trong đó rồi khó kéo ra lắm. Bây giờ nó chưa có mắc kẹt, nó vẫn còn ở đây với chúng ta. Chúng ta muốn nó trở về là nó trở về. Muốn an trú vào hơi thở là nó an trú vào hơi thở. Muốn an trú vào bước chân là nó an trú vào bước chân. Tại sao không làm thêm đi, không siêng năng thực tập đi? Hạnh phúc đó. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng mong cầu là cần thiết. Ai trong chúng ta cũng có những mong cầu hết, nhưng chúng ta phải đặt cái mong cầu vào những khuôn khổ thích hợp, quản lý được đó. Cần mong cầu là mong cầu, không mong cầu là không mong cầu. Và hy vọng các bạn là hãy tự hoạch định cho mình những cái giây phút nào là những giây phút không mong cầu và ghi nhớ. Thí dụ dâng hương cho Phật, đừng có mong cầu trong khi dâng hương mà mong cầu chứ. Hoặc là khi rót trà là không mong cầu, khi ngồi thiền là không mong cầu. Ấy vậy mà khi hành thiền, có biết bao nhiêu người mang thói quen hay mong cầu vào trong việc hành thiền. Cho nên hành thiền hoài mà không có kết quả. Ủa tại sao mong hành thiền mà cũng mong cầu? Mong cầu bây giờ có phải là quý vị ngồi thiền là mong cầu định tâm không? Phải không? Ai mà ngồi thiền mà không mong cầu định tâm? Sao ngồi hoài mà tâm nó không định vậy? Sao nhớ ngày hôm qua ngồi nó định mà sao nay nó không định? Mình muốn tìm cái cảm giác định của ngày hôm qua nè. Nghĩa là mình không chấp nhận cái tình trạng bây giờ. Cái đó gọi là wrong attitude, thái độ sai của việc hành thiền. Nhất định không mang sự mong cầu vào hành thiền. Tại vì một mặt là mình muốn diệt trừ phiền não, vượt thoát phiền não, mà đưa sự mong cầu vào có nghĩa là nuôi dưỡng phiền não nữa rồi. Tại vì mong cầu là phiền não, mình muốn thoát nó mà mình tạo sinh ra nó nữa. Vậy thì khi bạn ngồi thiền thì bạn cứ ngồi thiền. Còn định tâm hay không á, nó nên là kết quả có một tiến trình thực tập nghiêm túc và tự nhiên. Chừng nào định thì nó định, không định thì thôi. Ghi nhận là mình chưa định. Tôi biết ngày hôm nay tôi bận giải quyết nhiều vấn đề quá, tâm tôi lao sao trộn rộn quá, cho nên tôi ngồi thiền không định tâm. Cái đó vẫn tính là một công phu thiền tập. Tại vì tôi đã ngồi xuống đây rồi, tôi đã cắt đứt mọi duyên để ngồi xuống đây rồi, và tôi đã quyết tâm để định rồi, bỏ công phu ra để định rồi mà nó không định đó. Và tôi xây dựng cái khả năng nhận biết suốt tiến trình định tâm. Tôi biết tôi đang không định tâm, tôi biết tâm tôi đang trộn rộn, tôi biết tôi đang nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Cái biết đó chính là đang thiền đó quý vị, chứ không phải thiền là buộc phải định tâm. Mà nếu quý vị được hướng dẫn kỹ đó, khi mà mình không thể định tâm thì mình chuyển qua phần niệm, tức là quan sát luôn những cái dòng suy nghĩ của mình. Cái đó cũng là công phu thiền tập. Vậy thì trong quá trình thiền tập, mình mới phát hiện ra rằng cái thói quen hay muốn của mình nó lớn kinh khủng khiếp, và dường như chưa bao giờ gián đoạn cả. Mà hễ cái muốn nó chen vào là làm hư bột hư đường hết. Nói một cách khác, loại cái muốn ra, loại cái bản ngã ra. Tại vì muốn là một phần của bản ngã. Mọi sự trong trẻo thuần khiết được biểu hiện ra. Dĩ nhiên là tôi không có khuyên các anh các chị, khuyên mọi người rằng là dẹp cái muốn cả đời. Tại vì tôi vẫn còn muốn mà làm sao tôi khuyên các vị đừng muốn được. Nhưng mà bớt lại. Thứ nhất là khoanh vùng những cái nơi, những cái thời gian, những cái không gian không có cái muốn tham dự. Thí dụ hôm nay mình quyết tâm về ngồi nói chuyện với ông xã, với bà xã, với con. 5 phút đầu tiên không muốn gì cả. 5 phút thôi. Con, lại đây ngồi với mẹ nè. Mẹ hứa với con, cam đoan với con rằng là sẽ có 5 phút mẹ không muốn gì từ con cả. Con muốn nói gì con nói, con muốn làm gì đó con làm, mẹ cứ ngồi yên đây không muốn. Làm nổi không quý vị? Có 5 phút mà. 5 phút không muốn là 5 phút của sự bình an. 5 phút không muốn là 5 phút của sự giải thoát. 5 phút không muốn là 5 phút kết nối sâu sắc với con của mình. với các đối tượng thương yêu của mình. Và đó chính là khoảng thời gian để đối tượng thương yêu của mình hiện ra một cách rõ ràng nhất. Tức là mỗi khi mình tiếp xúc với đối tượng thương yêu, mình đặt cái muốn ra, cái muốn nó che hết mọi cái thấy của mình. Giống như là cái áng mây mù nó che lấy vầng trăng rồi. Thành ra mình nhìn vào con của mình, những người thương yêu của mình bằng cái muốn đó. Thí dụ con mình nó rất là dễ thương, rất là ngọt ngào, rất là ngoan ngoãn, sẵn cho mình rồi. Làm bài tập chưa? Quét nhà chưa? Biểu làm mấy việc nó xong chưa? Rồi, xong, mặt bí xị, buồn hiu, vào phòng đóng cửa cái rầm, biến mất. Mà cứ xảy ra mấy mươi năm rồi mà mình vẫn không thay đổi. Cái muốn nó có cần không? Mình thấy cần là tại vì mình đang rất sợ hãi, lo lắng và sợ hãi mới sinh ra cái muốn. Tại sao chúng ta lo lắng và sợ hãi? Là tại vì chúng ta thiếu nội lực. Tại sao chúng ta thiếu nội lực? Là tại vì cả đời chúng ta lúc nào cũng đặt tâm của mình ở bên ngoài để tìm cầu, càng mong muốn là càng suy yếu. Dù nắm bắt được rất nhiều đối tượng nhưng mà luôn luôn trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, đánh mất niềm tin của bản thân. Nói một cách khác, khi các bạn quay về với chính mình đủ, xây dựng nội lực đủ, an trú đủ, thưởng thức được khoảnh khắc màu nhiệm từ nơi chính tâm hồn của mình, như là sự thư giãn, sự không suy nghĩ, sự thảnh thơi, sự bình an, thì quý vị tự động sẽ giảm những cái muốn lại. Nó rất là ngộ. Khi lòng mình nó an rồi thì thấy cái gì nó cũng được hết. Thôi thôi thôi, không cần phải sửa gì nữa, ngồi đi chơi đi, đừng làm nữa. Còn khi mà bất an rồi, đi làm đi, đi làm đi. Tại sao tới bây giờ mình vẫn chưa chịu làm? Tưởng rằng là làm càng nhiều là càng có hạnh phúc. Và mỗi cái muốn như vậy đó, mình đẩy người thương mình rời khỏi mình vạn dặm. Anh ơi, em muốn cái nhà bên khu phố kia kìa anh. Bất chợt nghĩ thôi mà chàng phải vắt kiệt năng lượng ra 5 năm, 10 năm để phục vụ cho cái muốn của mình. Mà vừa phục vụ xong, anh ơi, em thích chiếc xe này nè anh. Chúng ta là nhà sản xuất những cái muốn mà không bị đánh thuế. Nói cách khác, tối nay về nhà, các vị nói với người thương của mình là anh ơi, bữa nay em giác ngộ rồi. Em quyết định thu lại một số cái muốn không cần thiết. Ngày hôm qua em có muốn anh làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thôi thì trong 10 cái muốn đó đó, cho em thu lại 5 cái. Còn nếu mà tối nay em ngồi thiền mà em có chút hoa trái nữa đó, thì sáng mai em thu lại 2-3 cái nữa. Thì người kia sẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất là cảm kích, thấy thương mình quá, thấy trân quý mình quá. Sống với một người mà người ta biết nghĩ cho mình thì không gì quý bằng hết. Rồi trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng mình muốn như vậy là tốt cho người đó, phải không? Lúc nào cũng nhân danh cái câu là tôi muốn tốt cho anh mà, tôi muốn tốt cho em mà, mẹ muốn tốt cho con mà, ba muốn tốt cho con mà. Mà sao mình biết chắc tốt? Mình đoán vậy thôi, mình tưởng vậy thôi, mình bắt chước những người khác muốn thì mình muốn theo vậy thôi. Tại vì như đã nói là mình đâu phải là một bậc đại trí đâu. Mình muốn là tại vì mình sợ quá. Nhất là các bạn single mom á, không có người đàn ông trong gia đình để mà chống chọi, để mà nâng đỡ, để mà chia sẻ đó, thì cái sự sợ hãi nó tăng gấp đôi bình thường. Và như vậy thì những cái muốn nó đặt xuống đâu? Đặt xuống đầu của các con. Thương thay cho những đứa con sống trong cảnh gà mái nuôi con. Chỉ có mẹ và con thôi thì không biết là một ngày mẹ sản xuất hàng ngàn cái muốn để bảo vệ con. Vì quá sợ đi, cho nên mẹ phải muốn và con phải đi theo những cái muốn đó cho mẹ đỡ sợ. Và mỗi lần chúng ta muốn là người thương chúng ta khổ. Chứ ít khi nào mà chúng ta muốn mà người thương chúng ta sướng lắm. Cũng có vài cái muốn coi được, cũng có vài cái muốn xài được. Còn hầu hết những cái muốn là có thể đóng thùng trả đi được. Cho nên sáng tối nay hay là sáng ngày mai sau cái giờ công phu thiền tập hay là sau cái giờ uống trà buổi sáng, quý vị hãy lấy một tờ giấy ra và ghi xuống những cái muốn của mình. Một bên là những cái muốn cực kỳ cần thiết, rồi kế tiếp là những cái muốn hơi hơi cần thiết, rồi kế tiếp là những cái muốn không thật sự cần thiết, và kế tiếp là những cái muốn tào lao, bi đao. Và hãy can đảm lấy bút đỏ ra gạch mạnh tay những cái muốn dư thừa không cần thiết. Đức Phật nói khi chúng ta dám buông bỏ những cái muốn dù là cần thiết nhưng chưa phù hợp, vì nghe kỹ nha, đúng đắn cần thiết nhưng chưa phù hợp, thì con thuyền chúng ta nó sẽ trồi lên trên mặt biển và lao tới phía trước. Mỗi một cái muốn là một thùng hàng nặng trĩu đè con thuyền chúng ta xuống. Dù cái muốn đó có thực hiện hay không, nhưng mà nó cứ âm ỉ trong lòng, nó làm chúng ta lúc nào cũng bức rứt, bực bội, khó chịu. Vậy thì thiền quán có nghĩa là ngồi nhìn lại tất cả những cái muốn đó, loại trừ bớt những cái đã muốn và canh chừng những cái muốn đang sắp sửa diễn ra. Và cái trạng thái giác ngộ không bao giờ xảy ra trong khi chúng ta đang muốn đâu quý vị. Trí tuệ không bao giờ đến trong lúc chúng ta muốn có trí tuệ. Không tìm mới gặp, đó là câu của Đức Phật. Không tìm mới gặp, tìm là không gặp. Nếu như Chúa nói là tìm rồi sẽ gặp, thì Đức Phật nói tìm là không gặp. Tôi thì đồng ý với Chúa cũng khá nhiều quan điểm, nhưng mà trong trường hợp này tôi đồng ý với Đức Phật hơn. Không tìm mới gặp, không có cái muốn nữa, không có đem bản ngã ra nữa thì mới có thể đạt được trí tuệ. Hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc không phải là một sự tìm kiếm. Ở nước Mỹ, tất cả công dân Mỹ đều phải, khi mà trở thành công dân Mỹ thì đều phải biết cái câu rằng là mưu cầu hạnh phúc, pursuit of happiness. Và nói tới cái chuyện là muốn mưu cầu hạnh phúc rồi thì không ai được quyền cản chúng ta cả. Đó là quyền cơ bản của con người. Nhưng mà mưu cầu nó mang ý nghĩa là rong ruổi tìm cầu. Nó mang ý nghĩa rằng là hiện tại chưa bao giờ là đủ để hạnh phúc cả. Đó có thể là một quan niệm không đúng đắn. Hạnh phúc không nhất thiết phải mưu cầu. Tại vì hạnh phúc đâu nó thuộc về những điều kiện vật chất đâu mà mong cầu, hay là những tiện nghi về tinh thần như là danh dự, quyền lực đâu mà mong cầu. Hạnh phúc là vấn đề của trái tim. Nếu có mong cầu một ít thì hãy nên mong cầu cho trái tim bình an, trái tim yên ổn, trái tim không còn phiền não, trái tim không bị tổn thương, trái tim đã chữa lành những vết thương, trái tim mạnh mẽ, tráng kiện, trái tim tỉnh thức để nó có thể nhận biết được những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Nếu có mong cầu thì hãy mong cầu như vậy, làm sao cho tâm chúng ta lúc nào cũng tỉnh ra để có thể nhận diện và trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Còn những mong cầu để có những cái thứ mà nó không có liên quan mấy tới hạnh phúc thì nên buông bỏ bớt. Vậy thì Đức Phật nói không phải mong cầu mới mang lại hạnh phúc, mà thực ra không mong cầu mới có thể mang lại hạnh phúc. Thì câu hỏi quý vị có thể dành cho tôi là: thưa thầy, khi nào con mới biết là con không mong cầu? Hoặc là làm sao con biết cái gì nên mong cầu và cái gì không mong cầu? Thì tôi không thể trả lời được, là tại vì hơn ai hết quý vị là người hiểu mình nhất. Quý vị phải mời một người khác trả lời cho quý vị câu hỏi này. Đó là ai? Đó là inner teacher, đó là chánh niệm, đó là vị thầy ở bên trong mình. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta mời được một con người trí tuệ bên trong chúng ta bước ra. Đó là những khi tâm chúng ta đã tĩnh lặng đủ, đó là khi tâm chúng ta đã bình an đủ, chúng ta có một chút ít trí tuệ. Lúc đó chúng ta sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có thể giữ gìn được hạnh phúc. Lúc đó chúng ta sẽ biết rằng nên mong muốn cái gì và không mong muốn cái gì, để đừng làm tổn hại đến những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Chúc đại chúng có thật nhiều bản lĩnh, thật nhiều sự quyết tâm để trở về nội tâm của mình, tìm thấy những gia tài quý giá bên trong, để được sống thường trực trong những ngày tháng, trong những thời khắc không mong cầu và chạm tới giá trị hạnh phúc đích thực. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.